Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy đám đông thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với Ngài: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Thưa anh chị em, cái lời khẩn cầu của người Do Thái mà chúng ta nghe trong bài phúc âm hôm nay, nó cũng gần giống như là cái câu khẩn cầu của người đàn bà xứ Samari ở bên bờ giếng Gia-cóp. Khi mà Chúa Giêsu đi đường nắng nôi mệt nhọc đến ngồi bên bờ giếng, thì giữa trưa có một người đàn bà dân ngoại ra kín nước, và rồi cuộc đối thoại việc xin nước của Chúa Giêsu, rồi sau đó người kia nói: Làm sao ông là người Do Thái mà lại xin tôi là một người đàn bà ngoại? Cuộc đối thoại đi đến chỗ mà Chúa Giêsu nói: Ai mà uống nước tôi ban cho thì sẽ không bao giờ khát nữa. Cái người đàn bà đó cất lời: Vậy thì xin ông cho tôi cái nước đó, để tôi không có phải ra ngoài giếng này mà kín nữa. Cái câu đó cũng giống như là người Do Thái ngày hôm nay nói: Vậy thì xin Ngài cho chúng tôi bánh, để chúng tôi có mà no nê luôn mãi. Một bên thì xin nước, một bên thì xin bánh. Mà Chúa Giêsu thì trả lời với người đàn bà, người Samari và với người Do Thái câu rất là giống nhau: Tin vào ta thì sẽ không khát bao giờ, ai đến với ta thì sẽ không hề đói. Như vậy Ngài nói chính Ngài là cội nguồn để mà có thể đáp ứng được cái cơn đói, cái cơn khát cho người ta. Có lẽ là trong cái đầu óc của người Do Thái là cái người đàn bà ngày xưa đó, là họ mong muốn làm sao Chúa ban cho họ dư tràng của ăn của uống. Nhưng mà cái của ăn của uống nào có thể giúp cho con người ta không khát và không đói bao giờ? Anh chị em nghĩ xem. Giả như mà Chúa ban cho nhà mình nó là nước, nước ngọt, không phải đi mua, lọc đó là không có phải thay filter, hay là bây giờ các em nó chỉ có thích là nước soda thôi, Coke là 7-Up hay là root beer, Dr. Pepper, cái thứ đó nó đầy ở trong nhà mình, mở vòi ra là có. Hay là bây giờ cái nồi cơm nồi gạo của mình nó không bao giờ vơi, luôn luôn có. Nhưng mà thử hỏi là mình uống còn khác không? Mình ăn còn đói không? Tôi thấy có những hôm là có những món ăn rất là ngon, người ta cho nhiều, ăn vô thì nó còn đầy ở ngoài đó mà không ăn được nữa, muốn cũng ăn được nữa. Và rồi thì sau một thời gian thế nào cũng đói lại, cũng đói lại. Và nước cho dù là mình uống ngon lành cách mấy, đã khát cách mấy, nhưng mà sau đó vẫn khát lại. Thành ra là những cái gì chúng ta thấy của ăn của uống, cái bao tử của mình, cái con người của mình, không thể nào mà ăn với uống để rồi nó thỏa mãn. Các em đây, ông bà anh chị em chắc chắn là có cái kinh nghiệm. Mình một ngày ăn 3 bữa, ai có ngon lành lắm ha, có thích ăn lắm là thích uống lắm thì cũng 5 bữa là cùng.
Đây có ai ăn hơn không? Con ăn một ngày mấy bữa? How many meals a day you have? 5, 6? Just 3. Có nhiều người là ăn cho dù là hơn 5 bữa, hay là có nhiều người uống thật nhiều thì rồi cũng không có chỗ, bao tử của mình nó giới hạn, và cuối cùng thì cũng đói. Ngày hôm sau lại ăn tiếp, ăn bữa này rồi bữa khác lại phải ăn tiếp. Bây giờ Chúa lại hứa với con người ta về một cái của ăn trường tồn, về một cái của uống trường tồn. Cái đó là cái gì? Ông bà anh chị em có thể nói ở Chúa Giêsu đấy. Nhưng mà rồi có người lại đặt vấn đề, ngày nào cũng phải ăn. Thế là hôm nay đi lễ, rồi hôm sau lại đi lễ, tức là cũng tới ăn Chúa. Và nếu mà nói lời của Chúa là sức sống, thì hôm nay nghe, ngày mai lại phải nghe tiếp. Chứ đâu có phải là tham dự thánh lễ một lần hay là rước Chúa một lần là thôi, sau đó không cần nữa đâu. Vậy thì đâu là cái câu trả lời, đâu là cái lý giải cho chúng ta khi mà Chúa nói ai đến với ta thì không hề nói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta cần đào sâu về cái khía cạnh của ăn thiêng liêng và của ăn vật chất. Thực sự khi mà mình ăn cơm, ăn gạo, ăn bánh, tất cả mọi cái điều đó, ăn xong rồi nó đói, mình uống rồi nó sẽ còn khát. Nhưng mà cái thân xác của mình rồi đây nó cũng sẽ tàn phai theo thời gian, nó cũng sẽ bị hủy diệt theo thời gian. Dù muốn dù không, chúng ta sẽ chết và thân xác của mình sẽ mục rửa. Còn cái của ăn mà chúng ta đón nhận nơi Đức Giêsu Kitô, đón nhận cả con người của Ngài, tất cả từ lời của Ngài nói ra, từ chính con người mà chúng ta tin là trong bí tích thánh thể, thì khi mà mình ăn Ngài thì chắc chắn mình sẽ không có bị rửa nát mà sẽ được tồn tại đời đời. Cái vấn đề là chúng ta đang sống ở trong trần gian này, bị chi phối bởi không gian, bởi thời gian. Thế cho nên chúng ta vẫn phải được thanh tẩy từng ngày từng ngày. Cái sự sống đời đời của chúng ta vẫn được thanh tẩy hàng ngày đây, qua thánh lễ, qua thánh lễ. Nhưng mà lắm khi có những người là không đến với thánh lễ. Chúa bảo ở đây ai đến với ta. Bây giờ anh chị em thử hỏi, ngày hôm nay có được bao nhiêu người đến với Chúa? Thử hỏi ngày hôm nay á, tâm trí của người ta hay niềm tin của người ta được thể hiện bao nhiêu lần? Tôi e rằng không có bao nhiêu lần. Ngay trong những người gần gũi với mình trong gia đình, thử hỏi là họ có đến với Chúa hay là họ có bộc bạch cái niềm tin vào Chúa qua đời sống cầu nguyện, qua việc tham dự thánh lễ không? E rằng không. Nhiều người, người ta đến với công việc, công việc xong rồi bây giờ đến với nhà bếp này. Có thể nói là lo với biết bao nhiêu cái bộ phận là cho chồng, cho con. Hay là có những người thì bây giờ đến với trước cái tivi này, sau một ngày làm việc vất vả rồi phải enjoy chứ. Hay là có người bắt đầu là đến với bia, đến với một cái gì đó để mà mang lại một cái sự giải thoát cho thân xác. Mà cái thân xác này thì cứ càng ngày càng mòn mỏi theo thời gian. Có bao nhiêu người sẽ đến với thánh lễ để đến với Chúa Giêsu thực sự, để đến với cái của ăn trường tồn mang lại cho người ta sự sống đời đời? Người ta thuật lại cái chuyện của vua Louis thứ 14 nước Pháp. Ngài hay đi tham dự thánh lễ ở tại nhà thờ Vatican, và thường là giáo dân đến đông lắm, tham dự đông lắm. Thế rồi một hôm kia đức vua tới dự lễ, mà không thấy giáo dân đâu hết, loe ngoe chỉ có một số người à. Thì mới hỏi Đức Giám Mục Phenolen ở đó, tại sao mấy lần trước ta tới tham dự thánh lễ thì giáo dân tham dự đông lắm, và tại sao hôm nay kỳ vậy? Thì Đức Giám Mục mới nói, hôm nay có một cái tin được tung ra, nói là Đức Vua đi lễ ở chỗ khác. Và rồi bây giờ Ngài thấy, và Ngài khám phá ra được cái sự thật chưa? Bây giờ người ta tới tham dự thánh lễ vì Chúa hay là vì Đức Vua? Họ muốn tới xem Đức Vua hay là người ta tới với Chúa thực sự? Thưa anh chị em, chuyện đó cũng cho mình thấy được là ngày hôm nay không biết là có mấy người đến với Chúa hay là đến vì một cái lý do nào khác, đến với những cái của ăn hay hương đó, hay là người ta đến với Chúa thực sự. Đó là điều mà tất cả chúng ta, những người đang hiện diện nơi đây, tôi nghĩ anh chị em cũng đang có cái câu trả lời cho chính mình. Mình đến với Chúa để có được của ăn trường tồn, nhưng mà đồng thời cũng nhìn ra thấy là có nhiều người có thể là mang danh người Kitô hữu đó, mà người ta vẫn chưa có thấy rõ sâu xa được đâu là cái giá trị thực sự. Thánh Phaolô nói là cái gì hữu hình phù vân, nó sẽ biến mất, nó sẽ phai tàn theo thời gian. Còn cái gì là vô hình, nó mới trường cửu, nó mới trường cửu thực sự. Chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, chính lời của Ngài, chính con người của Ngài sẽ mang lại cho chúng ta sự sống đời đời trọn vẹn. Nhưng mà cũng có một cái yếu tố cần thiết này nữa, lắm khi người ta không thấy rõ được. Bởi vì sao thưa anh chị em? Có một cái yếu tố, cái điều kiện cần thiết đầu tiên, đó là phải tránh tội. Bao lâu còn để tội ở trong lòng của mình, bao lâu vẫn còn để cho xác thịt thế gian đam mê nó chế ngự con người của mình, người ta sẽ không có thể nào mà thấy rõ được là đến với Chúa sẽ không hề đó, tin vào Chúa sẽ không hề khác. Thế cho nên cái điều kiện đầu tiên cần thiết là phải gỡ cái đôi mắt tâm hồn của người ta ra khỏi những cái gì là thế gian, xác thịt, vật chất. Đam mê trong đó thì không thể nào thấy được vô hình là trường cửu đâu, không thấy được Chúa Giêsu chính là cái sự sống trọn vẹn cho con người ta đâu. Thành ra tất cả chúng ta được ơn Chúa ban cho để đến với thánh lễ, yêu mến thánh lễ, trung kiên đến với Đức Giêsu Kitô, mình cũng cần để cầu nguyện cho biết bao nhiêu con người khác, trong đó có những người thân thuộc của ta, để họ cũng mở mắt tâm hồn mà thấy rõ được chính Chúa chứ không có gì khác, mới mang lại cho mình sự bình an, cái sức mạnh, cái niềm vui, không phải chỉ có nơi cuộc sống mai sau, nhưng mà bắt đầu đi được từ trên trần gian này đó. Xin Chúa Giêsu thánh thể giữ nuôi chúng ta và làm cho đôi mắt tâm hồn của mình càng ngày càng sáng tỏ hơn, làm cho niềm tin của mình vào Ngài càng ngày càng vững chắc hơn.
ngàn lòng con còn tin nơi Chúa. Khi bông hoa con nở là lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi đời còn cay đắng và lệ con còn trên đôi mắt, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Khi ánh trăng còn soi là lòng con còn tin nơi Chúa. Khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tìm đời thay trắng và đổi đen làm con chơi vơi, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con tin đến Ngài.
Con vẫn tin Chúa như hoa kia bên ánh mặt trời. Con vẫn tin Chúa như chim trời cần đôi cánh.
Con vẫn tin yêu và con.